Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài số 45 mang tựa đề Tin lành đón nhận, phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc âm Luca, chương 5, từ câu 33 đến câu 39 để theo dõi và cùng học lời Chúa với nhau.
Đoạn Kinh Thánh hôm nay là một đoạn Kinh Thánh rất là đặc biệt, nói rõ ràng về bản chất tin lành của Chúa, sự đòi hỏi tin lành của Chúa và điều mà chúng ta phải bước đi để đáp ứng với tin lành đó. Kinh Thánh nói rất rõ ràng, rất trực tiếp và rất xoáy động trong đời sống của chúng ta. Và Chúa bắt buộc chúng ta phải hiểu điều trước mặt khi lựa chọn hay là sống trong tin lành của Chúa. Nghĩa là sống để mà bước đi trong cái sự thực hành này, sống để mà bày tỏ ra cái lẽ thật của Chúa như thế nào. Và đây là điểm mà về đạo tin lành Chúa và về chính Chúa Giê-xu mà chúng ta phải nhắc lại. Và không phải chỉ nhắc lại để mà nói rằng đây là lý thuyết hay là đây là lẽ đạo, nhưng mà nhắc lại để mà hỏi rằng đời sống tôi có đi đúng cái tin lành của Chúa Giê-xu hay không? Có để Chúa đúng chỗ của Ngài hay không như là Chúa đòi hỏi ở đây? Giăng đoạn số 3 câu 27 tới câu 30. Khi mà các môn đồ của Giăng đó thấy Chúa làm phép báp têm hay là những người theo Chúa đông hơn, họ đến với Giăng câu 26, đoạn 3 câu 26 thì nói như thế này. Họ đến cùng Giăng và nói rằng: Sư thầy, kìa có người ở cùng thầy bên kia sông Giô-đanh mà thầy đã làm chứng cho, bây giờ đương làm phép báp têm. Và ai nấy đều đến cùng người. Giăng trả lời rằng: Ví chẳng từ trên trời ban cho thì không một người nào có thể lãnh chi được. Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng ta đã nói, ấy không phải ta là Đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài. Ai mới cưới vợ, nấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần và nghe người. Khi nghe tiếng của chàng rể thì rất đổi vui mừng. Ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. Ngài phải dấy lên và ta phải hạ xuống. Và trong cái câu của Giăng này, ông giải thích về cái sự liên hệ hay là cái thứ tự ưu tiên hay là cái trọng tâm của đời sống của ông. Ông nói rằng đối diện với lại đời sống ta cũng như nói với các môn đồ giống như là đối diện với lại cái ngày lễ cưới vậy. Chàng rể là người chính ông đấy. Khi nghe tiếng của chàng rể thì rất đổi vui mừng. Đó là cái điểm chú ý toàn vẹn của người bạn hay là chính ông trong sự liên hệ với Chúa. Thì ông nói rằng để nghe lời Chúa, để nghe tiếng cứu phán và khi thấy có cái sự hiện diện đó thì rất đổi vui mừng. Và ông nói thêm, đó là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. Và ông nói là Ngài phải dấy lên và ta phải hạ xuống. Liên hệ gì tới tôi sáng nay? Liên hệ như thế này. Chúng ta có thể đi nhà thờ, ta có thể làm công việc Chúa, chúng ta có thể giữ phần trong nghiệp cắt. Chúa không hỏi câu đó. Chúa hỏi rằng ta có phải trọng tâm, ta có phải là hết tất cả, ta có phải là người chính yếu trong đời sống mà như bạn của chàng rể đó, ngươi đang ngồi chờ để nghe tiếng, ngươi đang rung động khi ngươi nghe tiếng của chàng rể và tất cả sự vui mừng, tất cả sự phấn khởi, tất cả cái sự hoài bão của tấm lòng là cho chàng rể đó, cho Chúa Giê-xu đó và nói câu như là Giăng nói, Ngài phải dậy lên, Ngài phải được tăng lên, Ngài phải được trang trả lên, Ngài phải được tôn vinh lên. Và tất cả những cái gì ở trong đời sống đi tới một cái chỗ đó. Hay là đời sống của ngươi là đi theo một vài cái số điểm mình phải làm, công việc mình làm và coi đó là cái căn bản của sự liên hệ đức tin. Chúng nói căn bản của sự liên hệ đức tin không phải nói chuyện ngươi làm. Căn bản nơi đức tin là ngươi có sự liên hệ với ta và ta có là trọng tâm của đời sống. Sáng hôm nay chúng ta đối diện với điều đó, nghe thì quen thuộc nhưng mà coi thử lại coi. Tại vì rất dễ dàng á, và chúng ta làm công việc Chúa là đi nhà thờ, làm những công việc mà Chúa Giê-xu không phải là trọng tâm trong đời sống. Có một phần trong đời sống, nhưng không phải là trọng tâm. Giống như là đám cưới nhưng mà không phải là chàng rể. Thành thử ở đây Chúa muốn đặt lại cho một cái điểm hết sức là quan trọng. Tin lành duy nhất và tin lành duy một này nói một cái điểm là Chúa phải là trọng tâm, còn không thì không phải là tin lành. Nếu mà sự liên hệ ở đây không phải Chúa ở giữa và Chúa trên hết, thì không phải là đạo của Chúa. Và nếu mà theo Chúa mà không theo như vậy đó, nghĩa là không theo Chúa. Chúng ta hiểu điều đó, mà chúng ta nghe lại Chúa nói là để mà theo Chúa là sao? Thì phải ra từ khước chính mình, phải bỏ cha mẹ, vợ con, tất cả để mà theo Chúa, còn không Chúa nói đừng theo ta. Tôi trở lại với cái điểm đây là Chúa có trọng tâm trên đời tâm sáng hôm nay. Này, khi tôi hỏi điều đó anh chị em, thì câu trả lời của mình là như thế nào? Trọng tâm nghĩa là gì? Nghĩa là định nghĩa tất cả mọi điều. Định nghĩa giá trị, định nghĩa ảnh hưởng, định nghĩa đời sống, định nghĩa hoài bão. Giống như ở đây, Giang nói, đây là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. Ta như là người bạn ở trong đám cưới và thấy chàng rể, và thấy chàng rể đứng ở giữa và mọi chú ý đến với chàng rể và nghe tiếng của người, thì tất cả sự vui mừng trọn vẹn thỏa lòng là nằm ở nơi đó. Và điểm xoáy động là Ngài phải dấy lên. Còn không đó thì chúng ta rất dễ giống như là hình ảnh của những người Pharisee, mà đặc biệt là những người môn đồ của Giăng. Mới đầu thì ra ăn năn tội, muốn theo Chúa. Nhưng mà theo Chúa bằng cách làm thêm một vài điều, còn thêm một vài thứ. Mới đầu thì phải yếu đuối đi nhà thờ, thì bây giờ đi nhà thờ. Tốt thôi chứ không ai nói đừng đi nhà thờ. Rồi hồi đó thì cũng không có hầu việc Chúa gì, bây giờ làm thêm một vài việc, có phần ở trong công việc hội thánh, cái này cái kia, và nghĩ rằng đó là đời sống theo Chúa. Ta có phải là trọng tâm hay không? Ta có phải là tràng rẽ hay không? Ta có phải là cái điểm chủ yếu và điểm duy nhất và tất cả tâm người? Và đây là câu chúng ta phải trả lời, bởi vì nếu không đi con đường đó, chúng ta đi con đường của những người Pharisee và các môn đồ của Giăng. Làm thế nào để chúng ta biết điều đó? Chúng ta có thể dùng lời của Giăng mà nói rằng, khi nghe tiếng tràng rẽ thì rất đổi vui mừng. Và không cộng thêm, ở đây Chúa nói không cộng thêm ở trong một cái đời sống giống như là đeo đuổi theo đường lối của mình rồi cộng thêm Chúa. Chúa nói không được. Đây cũng phải là cái chỗ mà đi nửa đường với Chúa cộng thêm một vài con đường bước riêng của mình. Chúa nói không được. Và Chúa đòi hỏi chúng ta đối diện một cách hết sức thành tâm và hết sức rõ ràng trong sự ăn năn nữa khi lời Chúa tới. Cho nên tôi muốn bày tỏ ra ở trong cái câu chuyện thí dụ này những cái nguyên tắc tóm tắt ở trong hai điểm mà chúng ta thấy được đứng gần người và nghe người. Nghĩa là chỗ Giăng nói định nghĩa cuộc đời của ông làm nhiều thứ lắm, ông nổi danh lắm, ông đang làm công việc lớn lắm, nhưng mà ông nói cái nghĩa của tôi là như thế này, là tôi được nghe tiếng Chúa, tôi được hiểu Chúa và sự vui mừng của tôi hoàn toàn dính líu tới Chúa. Anh chị em đo lường được cái đó trong đời sống của mình, chúng ta thấy đó là con đường bắt đầu chúng ta theo Chúa. Và hiểu nữa, đó là Ngài phải dấy lên. Khi nói về Chúa Giêsu đó, quan tâm của mình hiện tại là quan tâm ở đâu? Thường thì người tín đồ đó là như thế này, mình quan tâm về mình cũng như người ngoại thôi, cũng lo cho con, cũng phải có tiền ăn, cũng phải trả tiền nhà, cũng phải có công ăn việc làm này kia. Nhưng mà sao? Có Chúa ban phước và có thì giờ thêm để hầu việc Chúa. Nhưng mà nói giống như là có một cái đời sống rồi cộng thêm Chúa vào, chứ không phải là trung tâm điện. Và nếu gặp cái khó khăn xung khắc đó, thì mình coi thử là nên đi theo chiều này hay là nên đi theo Chúa. Khi mà theo Chúa rồi không còn cái chỗ để hỏi nên gì nữa. Khi mà theo Chúa rồi thì chỉ có một chỗ là Ngài phải được tăng lên. Chỉ một cái chỗ xoáy động hơn hết là Chúa là trung tâm điểm và sống tất cả cho Chúa và những điều khác từ nơi đó mà ra. Để mà hiểu thêm thì Chúa kể câu chuyện. Và ba cái câu chuyện này giúp cho chúng ta đo lường cách rất là rõ ràng. Đầu tiên hơn hết thì nói Chúa là trọng tâm. Câu hỏi đã đến với chúng ta. Câu hỏi đó không nói là phải có một cái sự liên hệ với Chúa, chứ không phải là công việc mà thôi. Nhưng mà có lẽ để tôi nhấn mạnh điều đó thêm, tôi hỏi anh chị em là trong đây sự liên hệ cá nhân của anh chị em đối với Chúa Giêsu như thế nào? Có nhiều người ở rất nhiều năm trong hội thánh mà không có sự liên hệ với Chúa Giêsu. Không biết gì về Chúa Giêsu từ đó tới giờ, chỉ biết Chúa vậy thôi, nhưng mà liên hệ với Chúa làm sao, nghe tiếng Chúa làm sao, vui mừng trong Chúa làm sao? Không có, thôi là không có xoáy động. Danh của Chúa được tôn vinh hay không thì cũng để đó, lúc nào mà có rảnh thì con nói về Chúa hay là con tham dự một chút công việc của Chúa. Nhưng mà cái lẽ sống của con là không phải là danh Chúa đâu. Lẽ sống của con vẫn là chuyện của con. Miễn là sao Chúa hướng dẫn đời sống này cho bình an, miễn là Chúa ban phước cho. Đó không phải là tin lành, đó không phải là cái sự kêu gọi và cái sự liên hệ với Chúa. Trước hết, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và cái chỗ thẩm định rõ ràng ở nơi đó. Khi mà Chúa là trọng tâm thì không thể là bỏ Chúa ra mà làm những cái chuyện khác thay thế vào đó được. Chúa nói thêm nữa, xong đến ngày nào chàng rể phải đem đi khỏi họ thì trong những ngày ấy họ mới kiêng ăn vậy. Chúa nói về sự chết của Chúa, lời tiên tri về sự chết của Chúa. Mà Chúa nói trong cái khung cảnh là như thế này. Ai là những người giết Chúa? Ai là những người đóng đinh Chúa trên thập tự giá? Những người hiện bây giờ đang hỏi Chúa, Tại sao Chúa không kiêng ăn? Tại sao Chúa không cầu nguyện? Chúa nói rằng nếu ngươi không để ta ở nơi trung tâm điểm của đời sống, ngươi sẽ bỏ ta ra ngoài.
Ngài lấy ví dụ mà phán cùng họ rằng, không ai xé một miếng áo mới mà vá áo cũ, nếu vậy áo mới phải rách, và miếng vải mới cũng không xứng đáng với áo cũ. Đó là ví dụ đầu tiên. Chúa nói ví dụ thứ hai, cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu vậy rượu mới làm nứt bầu ra, rượu cãi mất và bầu cũng phải hư đi. Xong rượu mới phải đổ vào bầu mới. Và Chúa nói thêm tên đó nữa, cái phần số 3. Không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì người ta nói rằng rượu cũ mòn hơn. Chúng ta trở lại để giải thích những điều này. Thực ra sự giải thích cũng rõ ràng thêm. Nhưng mà Chúa đang nói về điều gì? Chúa đang nói về tin lành của Chúa. Chúa đang nói về hai cái hệ thống của đức tin. Một cái hệ thống của họ là những cái hệ thống của môn đồ của Giăng và môn đồ của người Pharisee. Và cái hệ thống của Chúa, tin lành của Chúa và sự liên hệ của Chúa là đứng ở giữa. Và Chúa nói hai hệ thống này khi đem lại với nhau thì phải coi trong cái cách suy nghĩ rất là đơn giản ở đây. Thứ nhất là Chúa nói về vá áo. Không ai xé một miếng áo mới mà vá áo cũ. Rõ không? Có gì thắc mắc gì không? Giống như mình nói ở cái quần tôi tự nhiên nó rách cái đầu gối. Tôi về tôi nhớ là cái quần áo vest của tôi nó cũng có cái màu màu giống giống vậy. Tôi về có hai ống chân mà tôi cắt mất một lỗ bên kia. Tôi vá cái quần này. Vậy khôn hay ngu? Chứ nó không có ai mà nghĩ chuyện điên như vậy, không ai làm cái chuyện điên như vậy. Vì sao? Vì sẽ làm hư cái quần mới mà cũng chả có vá được cái áo cũ, vì cái quần cũ vì nó không có dính được, nó không có vá qua được. Ở trong Matthew với sách Mark thì nói thêm là cái vải mới và cái vải cũ nó không có hợp nhau, tại vì lúc mà giặt á, cái vải mới nó bị rút lại, nó làm xé luôn cái chỗ mình vá, là hóa ra là cái quần đáng lẽ vá lại cái đạp thì làm hư luôn cái quần, cái lỗ nhỏ vừa vá là nó không bự. Chúa nói là sao? Mình sẽ hủy hoại cả cái cũ và làm hư luôn cả cái mới. Và Chúa nói khi đem hai hệ thống đó vào lại với nhau đó thì không thể giữ được cả hai, sẽ phá luôn cái cũ và không giữ được cái mới. Và Chúa nói như thế này sáng hôm nay đó, với chúng ta là như thế này. Điều Hội Thánh Chúa thường xuyên đối diện và phải bắt buộc nhìn lại đó, chúng ta thường xuyên đem hai hệ thống lại với nhau. Đem hệ thống của cuộc đời này và chúng ta tìm cách để sống trong đời sống này. Và đem hệ thống đó và cộng thêm hệ thống của Chúa và đức tin và mong rằng hai điều đó hiệp một để làm cho chúng ta đi con đường thật phù hợp. Nói thẳng ra như vậy, chúng ta định nghĩa phước hạnh và chúng ta định nghĩa sao? Công ăn việc làm yên ổn, có nhà cửa đàng hoàng, có 2.1 đứa con, 2.1 đứa con, 5 đứa đi thôi là coi như xong rồi. Nghĩa là sao? Cái hệ thống là sao? Bình an phước hạnh trong đời sống này, nuôi con ăn học rõ ràng, thành công con ra bác sĩ, kỹ sư hay gì đó. Rồi may ra nó tin kính Chúa, may ra chúng ta còn có thời giờ nào đó sau khi đã tối tăm mặt mày đi lo công việc ăn việc làm, để thời giờ một tí khoảng 2 tiếng một tuần hay là mấy tiếng một tuần đó lo công việc Chúa. Đi dạy một lớp từ một chủ nhật hay là tham dự một cái công việc đó và coi đó là đủ. Tôi có nói chuyện kinh trời không? Đây tôi đang nói chuyện của chúng ta. Mà Chúa nói là khi chúng ta đem hai cái hệ thống đó lại với nhau đó, sẽ không thành đạt được mục đích của Đức Chúa Trời và cũng không làm thay đổi được đời sống của chúng ta theo ý Chúa nói. Chúa nói là đem hệ thống đó vào thì giống như cái thằng điên đó, lấy các cái quần mới ra, vá vào cái quần cũ, tưởng rằng nó sẽ được, mà nó làm hư cả cái quần mới và làm sai luôn cái quần cũ. Vì sao? Vì hai cái hệ thống không thể được với nhau. Nghĩa là nếu mà chúng ta sống một cuộc đời và nói rằng tôi có những chuyện đeo đuổi của tôi rất là quan trọng, tôi đem Chúa vào đó, xin Chúa ban phước những điều đó cộng với cái điều rằng tôi sẽ có thời giờ hầu việc Chúa. Tối thứ hai, tối thứ năm tôi sẽ đi nhóm này và họp nhóm nọ. Sáng thứ nhật tôi sẽ đi đúng giờ và làm công việc này. Tôi sẽ dâng hiến Chúa 10% và đó là cái bằng chứng của cuộc đời theo Chúa. Nhưng mà cái lầm ở đâu? Tôi nói cái lầm ở đâu? Mà khi hai hệ thống nó đem lại với nhau, tôi nói là cũng không làm được công việc Chúa mà cũng cả không giữ được cuộc. Và anh chị em, đây là cái chỗ nguy hiểm rất lớn cho Hội Thánh Chúa, có phải không? Bởi vì chúng ta đeo đuổi cái gì? Thì Chúa nói ta là chàng rể. Mình hiểu cái đó, ta là chàng rể. Tất cả những xoáy động trong đời sống của chúng ta hỏi về Chúa Giê-xu mà sự khuấy động đó nó đang bị thay thế bởi những chuyện khác. Và Chúa nói sẽ không sống được đời này và cũng không sống được đời sau. Đây là cái chuyện đâu phải là mình không biết đâu. Nhưng tôi sẽ tìm kiếm Đức Chúa Trời, chúng ta nghe điều đó. Chúa nói là sao? Sự mắt thấy là điều gì? Là tạm thời. Sự không thấy là sự đời đời vô cùng vậy. Chúa nói điều đó, chúng ta hiểu điều đó. Đi sống bởi đức tin chứ không bởi mắt thấy. Hiểu hết rồi, nhưng mà hiện tại chúng ta đang làm điều gì? Phần lớn cho con sống cuộc đời này, cộng thêm phước hạnh của Chúa, con sẽ có một ít kỳ giờ thêm để hầu việc Chúa. Ta phải là cộng tâm, còn không, không phải là tin lập thật. Có lời sắc đáng ghê lắm, một cái chỗ cắt sâu ghê lắm mà sáng hôm nay, và Chúa muốn nói điều đó. rằng chúng ta nếu thực sự đi theo Chúa, Chúa nói từ lúc đầu mà nếu chúng ta không đi với Chúa hết lòng, không để Chúa trên hết, không để Chúa hơn cả gia đình, trên cả sự sản, trên mọi điều, thì không xứng đáng là môn đồ Chúa. Chúa nói thêm trong cái phần số 2, cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu vậy rượu mới sẽ làm nứt bầu ra, rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi, xong rượu phải đổ vào bầu mới. Tôi biết là người Do Thái họ làm cách nào, nhưng mà bầu da là như thế này, con chiên hay là con dê đó, người ta làm sao đó mà người ta lấy xương lấy thịt ra hết ở trong đó mà không có phải cắt cái da ra. Thành ra bốn cái chân người ta chỉ cột lại thôi, rồi cột cái đuôi lại, đằng sau cái cổ là nơi cái chỗ mà người ta đổ nước vào hay là đổ rượu vào, cột cái cổ lại thì có cái 5 gallon nước cái khiêm đi, thay vì mình có cái bình nước mà chở tới nhà thì họ chở mấy cái bầu da của dê của chiên đó tới. Thì đó là cách họ trữ nước và đặc biệt là trữ rượu đó, khi mà họ rượu đó thì họ đổ vào trong cái bầu da như vậy. Khi mà dùng để đựng rượu thì không chuyện hết sức là quan trọng. Đó là rượu khi rổ vào thì nó lên men, nó nở ra. Bầu da nó phải mới thì nó còn giãn ra được. Thì rổ rượu đó, rượu giãn ra đó thì bầu da nó cũng giãn theo. Còn nếu mà cái bầu da đã cũ rồi, nó không còn giãn nữa đó, nó đứng ra mà đổ rượu mới vào thì ta nó rồi nó bể bầu da và nó mất luôn rượu. Cũng là một cái điểm đó mà Chúa đang nói một cái hình ảnh khác để nhấn mạnh trở lại. Chúa nói là nếu đời sống của ngươi có những cái hệ thống, cái mục đích mà đã đặt như vậy, là đây là con đường con đi, đây là chuyện con muốn, đây là giá trị của con á, rồi đem Chúa vào đó và đặt để vào đó và hy vọng rằng Chúa với con sống hạnh phúc với nhau để con hầu việc Chúa rồi Chúa giúp cho con, rồi con sẽ đi con đường này. Chúa nói là forget it. Bởi vì tin lành của ta sẽ không ở trong cái thứ tự ưu tiên nó được. Không để song song ta với ai được. Không đặt để ta với cái thứ tự nào khác được. Nếu mà để song song như vậy thì cũng chẳng có tin lành, chẳng có cuộc đời. Vì sao? Rượu mới sẽ phá cái bầu da cũ. Và cuối cùng anh em tưởng tượng thấy cái hình ảnh không? Phá cái bầu da cũ ra, vỡ ra. Thì cái bầu da đó nó cũng không dùng lại được để khiêng cái gì khác, không có đổ gì vào đó được. Và rượu mới cũng mất đi. Nghĩa là hoàn toàn thất bại, hoàn toàn bỏ đi. Và đây là điều mà chúng ta hội thánh Chúa không tin. Không tin ở cái chỗ là mình nghĩ rằng mình có thể du di được, mình nghĩ rằng mình có thể một hai phần Chúa, một hai phần con chung với nhau được, không có đi hết lòng được, nhưng mà cuối cùng là Chúa, con không đi hết với Chúa được, nhưng mà con vẫn có thể đi cái con đường hầu việc Chúa từ từ trong cái mức độ đó. Con đường đó chỉ dẫn tới con đường của môn đồ gian. Mới đầu tưởng là theo Chúa, này là chim con của Đức Chúa Trời, hóa ra thành ra những người Pharisee, ngồi với những người Pharisee, làm công việc của những người Pharisee, tấm nịch Chúa. Vậy mà một khi chúng ta không đặt để Chúa rồi đó, câu hỏi đó tới với đời sống chúng ta, chúng ta sẽ làm những cái quyết định. Khi mà quyết định tới với mình á, trắng đen nó như vậy, Chúa đây, đời đây, mình đang cả hai tới, mình muốn cho nó hợp lại làm sao cho nó có lợi cho mình. Cuối cùng nó hủy diệt cả mình, cả đức tin, tất cả những gì mà Chúa giao phó. Và cái cuộc đời đó Chúa không sử dụng được, và mình cũng không có hạnh phúc gì được trong đời sống đó. Anh chị em bắt đầu thấy rằng cái con đường mà du di đó, con đường thỏa hiệp đó, mà ở đây Chúa nói đem cả hai hệ thống lại với nhau, nó phá hủy ghê lắm. Cho nên hội thánh Chúa mà không có hết lòng với Chúa đó, không làm gì được. Đông người ngồi đầy hết ghế trong nhà thờ chứ không phải không, cũng dâng hiến, cũng sống động, cũng làm gì thứ, mà tại sao cái âm hưởng tin lành nó không đi ra, nó không có phá động vào những cái cuộc đời xung quanh? Vì sao? Cái chỗ mà nửa nạt nửa mở, nửa đời nửa đạo đó, Chúa nói nó không phải chỗ mà bày tỏ được hay là nạt nể Chúa. Chúa nói thêm một điều đáng buồn chúng ta suy nghĩ. Chúa nói sao? Lại cũng không ai uống rượu cũ lại bày rượu mới, thì người nói rằng rượu cũ ngon hơn. Không phải là Chúa nói rằng đây là cái cách làm mà Chúa chỉ diễn tả một cái thực chất, một công việc rất là bình thường. Đó là chúng ta rất khó để thay đổi. Bởi vì nói cho rượu cũ đủ rồi. Những người như Lê Vi đó, những người thâu thuế mà đang bây giờ đang hội họp với nhà Lê Vi, những phần điếm lỵ nó đang ngồi ở dưới đó, những cái người có tội đang ngồi ở đó đó. Chúa nói những người này rầm nước thiên đàng hơn mấy người kia, hơn những người Pharisee và những người thầy dạy luật. Vì sao? Vì họ là những người không có một cái hệ thống nào khác trừ ra đó là cái hệ thống chết vào trong địa ngục, hoặc là cái hệ thống đi theo Chúa và đi theo Chúa hết lòng. Ở đây Chúa nói cho dân sự Chúa hiểu một điều này, đó là khi chúng ta có một cái hệ thống nghĩ rằng mình theo Chúa đủ rồi, thì chúng ta sẽ rất khó mà đổi để theo Chúa hết lòng. Thì hễ không tin Chúa thì thôi. Hễ không tin Chúa, tới lúc theo Chúa mà theo Chúa hết lòng thì dễ lắm. Nhưng có những người theo Chúa mấy chục năm trong nhà thờ mà sao không đổi? Vì họ theo nửa chừng. Một ít Chúa, một ít đời. Một chiếu tin lành, một chiếu đời sống của con cộng lại. Và gọi đó là đủ rồi. Và Chúa nói là khi đứng ở trong đó mà uống rượu cũ rồi đó, thì rất khó mà uống rượu. Rất khó để mà bỏ cái hệ thống đó ra, để mà thay thế tất cả những điều đó. Vì sao? Vì mình đã nghĩ nó đủ rồi. Vì mình tưởng là nó đủ rồi. Vì mình nghĩ là theo Chúa như vậy là phước rồi. Không thấy cái gì hơn, không có xoáy động gì hơn, không có hoài bão gì hơn. Không có nói được như là gian là ngài phải tăng lên. Không nói được gì hơn là tôi phải nghe tiếng Chúa. Sự vui mừng của tôi là ở toàn vẹn trong Chúa, không nói gì đó. Phước của tôi vẫn là phước của thế gian. Phước của tôi đo lường giống như thế gian vậy, chỉ có cộng thêm là cảm ơn Chúa mà thôi. Và khi sống trong cái hệ thống đó, Chúa nói là rất khó đổi. Và có phải đó là vấn đề của chúng ta hay? Rằng hiểu chứ không phải hiểu, mà nổi không đổi. Bởi vì thấy đủ rồi. Để tới khi chúng ta hiểu rằng không thể đủ, và cái đời sống đó Chúa sẽ phá vỡ ra trong cái đo lường cuối cùng của Chúa trên căn bản của Chúa là rượu mới sẽ không ở trong cái bầu cũ đó được. Nó sẽ phá ra và cả bầu lẫn rượu đều. Cho tới khi chúng ta hiểu rằng không đủ, không thể, thì chúng ta mới đổi. Còn nếu chúng ta vẫn ngừng lại và nói lại Chúa, nhà con cũng bận nhiều chuyện lắm, con cái còn nhỏ, hình như chưa có làm được nhiều chuyện, tiền bạc hơi eo hẹp, không dâng hiến được nhiều, có làm chút này chút kia, rồi khi nào thông thả hơn thì làm thêm, vậy đủ rồi đó Chúa. Chúa sẽ nói như thế này, không làm thêm được, và cũng sẽ chẳng giữ cái phần mà mình đang làm. Để thế nào quyết định rằng Chúa Giê-xu là trọng tâm duy nhất, Chúa là chỗ duy nhất, Chúa là đấng duy nhất, Chúa là niềm hy vọng duy nhất, Chúa là tình yêu duy nhất. Và hệ thống của Chúa là sống hết cho nước Đức Chúa Trời, giao tất cả mọi chuyện khác cho Ngài để Ngài cộng thêm tùy ý Chúa trong thời điểm của Chúa. Nhìn vào đời sống đeo đuổi, cái đời đời không đeo đuổi, chuyện đi bởi đức tin chứ không đi bởi mắt thấy nữa. Và trong cái chỗ đó mới khám phá ra chân lý và con đường thực sự của rượu mới, của sự phát động mà Chúa bày tỏ.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta cơ hội cùng nhau học hỏi lời Chúa chung với nhau. Hôm nay chúng ta vừa nghe xong phần 2, phần cuối của bài Tin lành đón nhận. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục qua bài mới, Chúa của tấm lòng. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.
Chỉ có mình Ngài đang được tôn vinh, chỉ có lời Ngài đang được ngợi khen, và chỉ duy Ngài là đấng chí cao, là đường đi, là sự sống cho muôn người. Chỉ có mình Ngài tội nhân gian, chỉ có mình Ngài đem lại bình an, và chỉ có Ngài chịu chết thay tôi vì tình yêu của Đức Chúa Trời. Chỉ có mình Ngài đáng được tôn cao, chỉ có mình Ngài, tha tội nhân gian, chỉ có mình Ngài, đem lại bình an, và chỉ có Ngài chịu chết thay tôi vì tình yêu của Đức Chúa Trời. Chỉ có mình Ngài đáng được tôn cao, chỉ có lời Ngài đáng được ngợi khen, và chỉ có Ngài là đấng chí cao, là bình an, là hạnh phúc cho trần thế. Tôn vinh Hallelujah đời đời.
Cho lòng tràn đầy hân hoan, tình yêu Cha ban cho anh trong năm được niềm vui thỏa mãn. Cầu xin Giê-xu cho anh nguyên sơ, đời anh cho Ngài luôn luôn ca ngợi Giê-xu mãi thôi. Nhiều người quanh anh cần Giê-xu yêu như anh đã được Ngài yêu thương mãi mãi. Dùng anh đi rao tin vui Giê-xu là nguồn ơn cứu rỗi. Ngày hôm nay nhớ không khi nào quên, Giê-xu luôn cùng bên anh, xin Ngài cho anh sống vui.